mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Đời Sống Trong Thánh Linh Trong Gia Đình. Bài 2: Quyền Năng Của Đức Thánh Linh. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Kính chào quý thính giả, như chúng ta đã học tuần trước, những nguyên tắc này không chỉ liên quan đến sự hiểu biết của chúng ta về đức tin Cơ Đốc, mà thật ra là toàn bộ đời sống Cơ Đốc của chúng ta trong thế gian này. Sứ đồ Phao-lô đang nhắc nhở những người Ê-phê-sô này và tất cả các Cơ Đốc nhân rằng chỉ có một cách để nhờ đó giúp đời sống Cơ Đốc có thể được sống. Thật vậy, chỉ có một cách duy nhất mà nhờ đó những vấn đề lớn lao khuấy động đời sống của xã hội, đầy sự rối loạn và bi kịch đó có thể được giải quyết. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài học tuần trước trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18: Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Phao-lô bắt đầu với lời tuyên bố tổng quát này. Ông nói, bây giờ, anh em phải đầy dẫy, không phải bằng rượu, nhưng bằng Thánh Linh, nếu anh em muốn giải quyết những vấn đề nào đó mà anh em đang đối diện. Vậy những vấn đề này là gì? Một trong những vấn đề đầu tiên là vấn đề sống hòa thuận với nhau. Vì vậy, ông nói trong câu 21 rằng, hãy kính sợ đấng cứu thế mà vâng phục nhau, thật không dễ dàng để hòa thuận với nhau. Đặc trưng của thế gian là sự chia rẽ, xung đột, mọi người đều muốn đứng đầu, mọi người đều muốn trở nên quan trọng. Lẽ dĩ nhiên, đó là nguyên nhân chính của tất cả những nan đề và khó khăn mà thế giới đang đối diện trong thời điểm hiện tại. Như vậy, lời tuyên bố của vị sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng thật sự chỉ có một giải pháp cho nan đề đó, và đó là người nam và người nữ phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chỉ khi họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì họ mới có thể và sẽ thuận phục lẫn nhau trong sự kính sợ đấng cứu thế. Sau đó, ông tiếp tục nói đến một nan đề lớn khác, nan đề của người chồng và người vợ. Đây là một nan đề chính của thời hiện đại. Chúng ta hãy cố gắng ước lượng sự đau khổ và bất hạnh trong thế giới ngày nay vì sự xung đột giữa vợ chồng. Điều này gây ra biết bao bất hạnh cho mọi người trong gia đình. Bạn hãy nghĩ về điều đó trên khắp thế giới. Khi nó ảnh hưởng đến mọi quốc gia, cả những nước tiên tiến nhất lẫn những nước lạc hậu, làm sao chúng ta giải quyết vấn đề này? Câu trả lời của sứ đồ Phao-lô là chỉ có một cách duy nhất, và đó là người nam và người nữ phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chỉ có những người chồng và người vợ được đầy dẫy Đức Thánh Linh mới có cái nhìn đúng đắn về người chồng nên như thế nào, người vợ nên như thế nào, và mối quan hệ giữa họ nên như thế nào. Đó là cách duy nhất để có được sự bình an, hiệp một và hòa hợp, thay vì sự bất hòa, tranh cãi, phân rẽ và tất cả những gì ra từ những điều xấu xa này. Đó cũng là giải pháp của Phao-lô cho vấn đề này. Sau đó vị sứ đồ chuyển sang vấn đề con cái và cha mẹ. Một lần nữa, có thể ông đang viết cho ngày nay. Đây là một trong những vấn đề chính khác của chúng ta. Như tất cả chúng ta đều biết, sự phạm pháp vị thành niên, tình trạng vô luật pháp giữa vòng con cái, cha mẹ ngày càng ít kiểm soát con cái hoàn toàn vô trách nhiệm, đòi hỏi quyền lợi, không công nhận bất kỳ thẩm quyền nào. Đôi khi có sự khắc nghiệt về phía cha mẹ, là những người nhận ra rằng không kỷ luật là sai, nhưng không biết cách giải quyết vấn đề. Vì vậy ở đây chúng ta đang đối diện với nguyên tắc quan trọng nhất này, là điều được dạy dỗ trong toàn bộ Kinh Thánh. Nói cách khác, vị sứ đồ đang cố gắng chứng minh cho những người Ê-phê-sô này thấy tính độc nhất vô nhị của họ trong vai trò là dân Cơ Đốc. Bởi vì họ là Cơ Đốc nhân, nên giờ đây họ có thể sống một cách chân thật và hạnh phúc chính vì Cơ Đốc nhân được đầy dẫy Đức Thánh Linh mà vị sứ đồ đang viết như vậy. Ông nói, cảm tạ Đức Chúa Trời, cuối cùng có một giải pháp đối với chúng ta. Ông tiếp tục nói, bây giờ hãy thực hành nó và tận dụng nó. Điều vị sứ đồ làm ở đây là điều được thực hiện bởi tất cả các chức giả tân ước khác. Đó là điều được thực hiện bởi chính Chúa Giê-xu. Hãy xem toàn bộ bài giảng trên núi như một loại hiến chương xã hội, như cách để giới thiệu và đưa luật pháp vào thế gian. Con người nói rằng bài giảng trên núi là điều cần thiết. Hãy chìa má bên kia ra thay vì xây dựng vũ khí. Hãy nêu một tấm gương đạo đức vĩ đại và tất cả sẽ tốt đẹp. Nhưng hãy đọc bài giảng trên núi và bạn sẽ thấy rằng Chúa Giê-xu phán rằng cách sống đó chỉ có thể thực hiện được đối với một loại người nào đó. Đó là loại người nào? Đó là người Chúa Giê-xu mô tả trong các phước lành, phước cho những kẻ có lòng khó khăn. Họ là những người duy nhất có khả năng đưa má bên kia ra. Có những người khác có thể giả vờ làm như vậy để thực hiện những mục đích bất chính của họ. Nhưng bạn sẽ không bao giờ khiến được ai đưa má bên kia theo ý nghĩa của Kinh Thánh, trừ khi người đó có lòng khó khăn, trừ khi người đó than khóc, trừ khi người đó nhu mì và đói khát sự công bình, trừ khi người đó là một người hòa giải và có lòng trong sạch. Chúa Giê-xu đã nói rõ điều đó, thật vô ích khi đòi hỏi loại hành vi này, trừ khi người đó đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tôi có thể nói như vậy, bạn không thể chia sẻ sự sống của Vương quốc Đức Chúa Trời mà không trở thành công dân của Vương quốc ấy. Trong mối liên hệ giữa chồng và vợ trong xã hội hiện đại này có những rắc rối nào? Tôi đọc báo và thấy rằng, điều này phần lớn là kết quả của việc không giữ lời giao ước trang trọng, của việc nói dối và giả vờ, và của việc người ta nói rằng họ đã không làm điều họ cần làm. Một người sẽ nói dối để thỏa mãn dục vọng và ham muốn của mình. Đó là sai lầm khi tin rằng con người hiện tại có thể thực hành đạo lý cơ đốc này, rằng con người hiện tại sẵn sàng kính sợ đấng cứu thế mà vâng phục nhau, rằng vợ chồng sẵn sàng làm điều này một cách tự nhiên, và con cái cùng cha mẹ có thể giải quyết mọi vấn đề theo sự dạy dỗ này. Bạn chỉ cần nói với họ, anh có thấy rằng anh đang cư xử sai trái không? Bây giờ nếu anh chỉ làm điều này và tất cả sẽ tốt đẹp, nào, tất cả chúng ta hãy quyết định làm như vậy. Và người ta tin rằng tất cả mọi người sẽ nói, tuyệt vời, chúng ta đồng ý với điều này. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu làm điều đó. Tôi trả lời, nếu họ tin rằng họ có thể làm được điều đó, tất cả những gì tôi muốn hỏi là thế này, tại sao họ phải mất nhiều thời gian đến thế để thực hành niềm tin của họ? Chúng ta phải nhớ rằng loại điều này đã được dạy trong nhiều thế kỷ. Các triết gia Hy Lạp đã dạy về những điều không tưởng có thể xảy ra trước khi Chúa cứu thế đến, rồi đến bài giảng trên núi. Bài giảng này đã đến thế gian hơn 2.000 năm. Nếu một tấm gương đạo đức là đủ, tại sao họ không theo Chúa cứu thế? Câu trả lời đơn giản là họ không thể làm như vậy, và họ không muốn làm như vậy. Con người bị tê liệt bởi tội lỗi. Sự gian ác là thế lực mạnh mẽ nhất trong bản chất của họ. Đó là vì con người tin vào sự ngụy biện nguy hiểm rằng con người trong tội lỗi sẵn sàng đáp ứng với một tấm gương đạo đức. Nếu điều đó đúng, con Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ đến trong thế gian này. Sự đến của Ngài sẽ không cần thiết, sự dạy dỗ thiên thượng và những tấm gương của con người sẽ là đủ. Sự dạy dỗ như thế là một sự chối bỏ hoàn toàn giáo lý của Kinh Thánh về Đức Thánh Linh. Sứ đồ Phao-lô không bảo người ta vâng phục lẫn nhau, chồng và vợ phải vâng phục lẫn nhau theo cách đúng đắn và với tinh thần đúng đắn. Và tương tự như vậy, con cái, cha mẹ, ông không yêu cầu họ làm điều đó, mà không nói với họ trước hết rằng hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ông nói rằng hành vi như thế hoàn toàn không thể xảy ra nếu không có điều kiện quan trọng đó. Nhưng con người ngày nay không tin vào Đức Thánh Linh. Họ không tin vào thân vị của Đức Thánh Linh. Họ nói về tinh thần cơ đốc, tinh thần huynh đệ và thiện chí, vân vân. Đó không phải là cơ đốc giáo. Đó là đạo đức. Đó là sự dạy dỗ của ngoại giáo. Ở đây chúng ta có một giáo lý về ngôi thứ ba trong ba ngôi thánh. Đó là Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dạy rằng không có hy vọng nào cho con người nếu không có Ngài. Vậy, Đức Thánh Linh làm gì? Điều đầu tiên là cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Thế gian không tin vào tội lỗi, họ cần phải bị thuyết phục về tội lỗi. Đức Thánh Linh được sai phái để làm điều đó. Mặc dù cơ đốc giáo đã được giao giảng hơn 2.000 năm, thế gian vẫn không tin vào tội lỗi, không tin vào sự công bình, không tin vào sự phán xét. Con người tin vào bản thân mình, vào quyền lực của con người và sự tốt lành của con người. Nó hoàn toàn trái ngược với sự dạy dỗ của Chúa cứu thế. Đức Thánh Linh còn làm gì nữa? Tại sao Ngài được sai phái? Sau khi cáo trách chúng ta về tội lỗi mình, và sau khi bày tỏ cho chúng ta sự cứu rỗi trong Chúa cứu thế bởi huyết Ngài, Ngài đã ban cho chúng ta sự sống mới, đó là sự tái sanh. Đó là lời dạy của Chúa cho Nicodem. Hãy lắng nghe Ngài. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Nicodem thưa rằng, người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi. Các ngươi phải sanh lại. Bạn đang cố gắng để hiểu, nhưng không thể. Bạn phải được sanh lại trước khi bạn có thể bước vào vương quốc này. Khi đó bạn sẽ bắt đầu hiểu. Đức Thánh Linh được sai đến để tái sanh con người. để ban cho họ một bản chất mới, một tâm trí mới, một quan điểm mới, mọi sự mới, không có hy vọng nào ngoài điều đó. Ngài cũng được sai đến để thúc đẩy sự nên thánh của chúng ta. Lời Kinh Thánh chép, hãy đẩy dẫy Đức Thánh Linh. Chỉ những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời kiểm soát mới có thể sống trong sự bình an với nhau. Đây là giải pháp cho vấn đề hôn nhân, cho vấn đề gia đình. Một khi con người được Thánh Linh cai trị, Đức Thánh Linh giúp họ hiểu, họ nhìn thấy điều ác trong họ, họ kiềm chế và kiểm soát chính mình, họ tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa, tình bằng hữu và sự hòa hợp trở thành một khả năng. Nhưng chỉ khi chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh, không có Đức Thánh Linh thì không thể nào có được. Vì vậy, Đức Thánh Linh có ý nghĩa và được sai phái để thúc đẩy sự thánh hóa của chúng ta và để kiểm soát chúng ta, để giúp chúng ta có thể sống đời sống mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống. Bây giờ, chúng ta tiếp tục nhìn vào đó một cách trực tiếp hơn. Chúng ta sẽ khám phá ý nghĩa của việc được đầy dẫy Đức Thánh Linh là gì và cách chúng ta có thể được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Điều đầu tiên là chúng ta phải rõ ràng trong tâm trí chúng ta rằng được đầy dẫy Đức Thánh Linh không giống như được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Được đầy dẫy Thánh Linh không đồng nghĩa với việc được ấn chứng bằng Thánh Linh, là điều đồng nghĩa với việc được báp têm bằng Thánh Linh. Trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 13 nói rằng, ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em. Ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Chúng ta đọc thấy, họ đã được ấn chứng bằng Thánh Linh, và ông đã nhắc nhở họ về điều tương tự trong chương thứ 4, câu 30. Ông nói, chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc, phép báp têm bằng Thánh Linh, ấn chứng bằng Thánh Linh, là một kinh nghiệm cụ thể xác định, nó chủ yếu liên quan đến câu hỏi về sự tin chắc và chắc chắn. Nó là một kinh nghiệm rất xác định. Một cách khác để tiếp cận điều này là nhắc nhở chính mình rằng, Đức Thánh Linh là một thân vị, Đức Thánh Linh không chỉ là một ảnh hưởng. Vì vậy, nhiều người dường như nói về việc được đầy dẫy Đức Thánh Linh, như thể Đức Thánh Linh là một dạng chất lỏng nào đó. Họ nói về việc có một bình không và được Đức Thánh Linh đổ vào. Điều đó hoàn toàn sai, vì họ quên rằng Đức Thánh Linh là một thân vị. Ngài không phải là một thực thể, không phải là một chất lỏng, và không phải là một sức mạnh giống như điện. Chúng ta quên rằng, Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời đầy phước hạnh. Ý tưởng của chúng ta về việc được đầy dẫy Đức Thánh Linh là hoàn toàn sai chật, chỉ vì chúng ta đã quên rằng Ngài là một thân vị. Vậy đầy dẫy theo ý nghĩa này có nghĩa là gì? Tôi sẽ trích dẫn một định nghĩa được tìm thấy trong từ điển Hy Lạp, một định nghĩa chuẩn mực và có thẩm quyền. Nó nói như thế này. Người ta nói rằng, cái gì hoàn toàn chiếm hữu tâm trí thì lấp đầy nó. Đó là một cách diễn đạt hiện nay, bất cứ cái gì chiếm hữu tâm trí tôi, đều được nói là lấp đầy tâm trí tôi. Vì vậy, chúng ta theo cách nói thông thường, nói về việc đầy một cái gì đó. Một người nào đó đột nhiên quan tâm đến một điều gì đó mới mẻ. À, anh ta nói, anh ta đầy điều đó. Anh ta không bao giờ nói về bất cứ điều gì khác. Thế đấy, anh ta tràn đầy điều này. Đó hoàn toàn là về mặt con người. Nhưng hãy để tôi nói theo cách này. Hãy lấy ví dụ của sứ đồ Phao-lô ở đây, đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Bạn nói gì về một người say xưa? Bạn nói, anh ta đang chịu ảnh hưởng của rượu. Vì vậy, những gì vị sứ đồ đang nói theo một ý nghĩa là, đừng ở dưới ảnh hưởng của rượu, hãy ở dưới ảnh hưởng của Đức Thánh Linh. Đó chính xác là ý nghĩa của nó. Được đầy dẫy, có nghĩa là chịu ảnh hưởng của một người đầy rượu, trong đó có sự dư thừa, một người bị thấm đẫm bởi rượu. Đang chịu ảnh hưởng của rượu. Phao-lô nói rằng, tốt lắm, đừng chịu ảnh hưởng của rượu, nhưng hãy chịu ảnh hưởng của Thánh Linh. Đó chính xác là cùng một cách diễn đạt. Chịu ảnh hưởng có nghĩa là toàn bộ nhân cách của chúng ta, tâm trí và ý chí của chúng ta bị chi phối bởi ảnh hưởng. Phao-lô nói, hãy để Đức Thánh Linh kiểm soát anh em. Đó là ý nghĩa của việc được đầy dẫy Thánh Linh. Nó không phải là một điều gì đó đổ vào tôi, để tôi phải cố gắng làm sạch chiếc bình trước và do đó nhận lãnh. Cách suy nghĩ đó hoàn toàn sai lầm. Nó gây hiểu sai cho thân vị của Thánh Linh. Không, lời khuyên là, hãy tiếp tục được Đức Thánh Linh kiểm soát. Khi bạn trở nên đầy dẫy một chủ đề, hoặc đầy dẫy một người mà bạn quan tâm, thì cũng vậy, hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh. Vậy thì, làm thế nào một người có thể được đầy dẫy Đức Thánh Linh? Đây là một vấn đề quan trọng nhất. Điều đầu tiên chúng ta chú ý là, nó là một mệnh lệnh, một huấn thị, hãy đầy dẫy, hãy tiếp tục được đầy dẫy với Thánh Linh, hãy tiếp tục được Đức Thánh Linh kiểm soát. Vì vậy, tất yếu nó không phải là một kinh nghiệm, bởi vì nó là một mệnh lệnh. Nó phải ở trong hiện tại liên tục. Nó không phải là một sự khủng hoảng nào đó. Nó không phải là một kinh nghiệm quan trọng nào đó. Và vì vậy nó không phải được tìm kiếm như là một phước hạnh. Có nhiều người đến dự các buổi nhóm. Hy vọng cuối buổi sẽ nhận được phước hạnh là được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đầy dẫy Đức Thánh Linh là một trạng thái hoặc một điều kiện mà trong đó chúng ta phải sống luôn và mãi mãi. Vị sứ đồ nói rằng, đây là cách mà anh em luôn phải như vậy. Vì vậy, đây không phải là một điều gì đó xảy ra cho chúng ta. Đây là một điều gì đó mà chúng ta kiểm soát, và là điều chúng ta quyết định. Giống như một người quyết định và kiểm soát liệu anh ta có được đầy rượu hay không, thì cũng vậy, chính anh ta là người kiểm soát và quyết định liệu anh ta có được Thánh Linh kiểm soát hay không. Vì vậy, anh ta được ban cho một mệnh lệnh, một huấn thị, một lời thúc giục. Một lần nữa, hãy để tôi nói rõ điều này. Điều đã xảy ra cho các môn đồ vào ngày lễ ngũ tuần là một kinh nghiệm, và họ không chỉ biết điều đó, nhưng mọi người khác đều biết điều đó. Điều đã xảy ra cho Cotney và người nhà ông khi Đức Thánh Linh giáng trên họ là một kinh nghiệm, và mọi người khác đều biết điều đó. Điều đã xảy ra cho những người ở Samaji khi Phi-e-zer và Giăng từ Jerusalem xuống, đặt tay trên họ và cầu nguyện cho họ là một kinh nghiệm, và họ cùng mọi người khác đều biết điều đó. Tương tự với dân sự, trong Công vụ các sứ đồ đoạn 19 câu 1 đến câu 6, được đóng ấn, được báp tem bằng Thánh Linh là một kinh nghiệm rõ ràng. Chúng ta không kiểm soát điều đó. Đó hoàn toàn là hành động của Chúa chúng ta. Đó là điều Ngài làm cho chúng ta. Nhưng sự đầy dẫy này là điều mà rõ ràng chúng ta kiểm soát được, và do đó nó được đặt ra cho chúng ta dưới dạng một mệnh lệnh hay một lời khuyên. Hãy tiếp tục được đầy dẫy và kiểm soát bởi Thánh Linh. Đó là những điều gì? Hãy để tôi nói về chúng một cách tiêu cực trước. Nếu tôi tiếp tục được đầy dẫy Thánh Linh, tôi không được làm buồn Thánh Linh. Chúng ta gặp câu này trong chương 4 câu 30. Chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Điều đó có nghĩa gì? Nó có nghĩa là nếu bạn và tôi đầu phục bất cứ điều gì chống lại Thánh Linh, chúng ta sẽ không ở dưới sự kiểm soát của Thánh Linh. Nếu tôi để cho những dục vọng và đam mê điều khiển tôi, thì Đức Thánh Linh không điều khiển tôi. Xác thịt chống lại Thánh Linh chống lại xác thịt. Và những điều này trái ngược với nhau. Trong Galati đoạn 5 câu 17, nếu tôi muốn được Thánh Linh đầy dẫy và điều khiển, hãy đầu phục Ngài, vâng lời Ngài, tôi phải chống lại những dục vọng, đam mê và ham muốn xấu xa của tôi không điều khiển tôi. Tôi phải chống lại ma quỷ, và tôi cũng phải chống lại thế gian. Điều đó thật rõ ràng. Tôi không được làm buồn lòng Thánh Linh. Nếu tôi đang sống một đời sống tội lỗi, Ngài đau buồn, và Ngài không kiểm soát tôi khi Ngài đau buồn. Cũng vậy, tôi không được dập tắt Thánh Linh. Mỗi lần tôi từ chối, hoặc mỗi lần tôi nói không, đợi một chút, tôi muốn làm điều này trước đã, và sau đó, tôi đang dập tắt Thánh Linh, và ở mức độ đó, tôi không được Thánh Linh kiểm soát. Điều này là tự nguyện. Điều này nằm trong sự kiểm soát của tôi. Nếu tôi cố tình từ chối Ngài, nếu tôi cố tình làm những điều mà Ngài bảo tôi không được làm, tôi không được Thánh Linh kiểm soát, và tôi sẽ không vui hưởng kết quả của việc được Thánh Linh kiểm soát. Bạn không thể được đổ đầy rượu và Thánh Linh cùng một lúc. Bạn không thể được đổ đầy tội lỗi và Thánh Linh. Hai điều đó không tương hợp nhau. Chẳng có sự giao thông nào giữa sự sáng và sự tối tăm. Đức Chúa Trời và Belian, Cô Dinh Tô Nhì, đoạn 6 câu 14 đến 16. Đó là điều cơ bản, chắc chắn. Chúng ta phải ngưng làm buồn lòng Thánh Linh. Chúng ta phải chống lại ma quỷ. Chúng ta phải giữ mình dưới thân thể. Chúng ta phải chống lại những tàn tích và tàn dư của tội lỗi trong chúng ta. Đó là phần đầu tiên, nhưng là phần tiêu cực. Phần tích cực là gì? Đó là điều này. Chúng ta phải nhận biết rằng, Ngài ở bên trong chúng ta. Đức Thánh Linh ở trong mỗi cơ đốc nhân. Sứ đồ Phao-lô nói với tín hữu Cô-rinh-tô, anh em há chẳng biết rằng, thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh, đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời. Và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 19. Đó là điều đầu tiên. Bạn có để ý Chúa Giê-xu nói thế nào không? Ngài sắp lìa môn đồ, và họ ngã lòng. Ngài phán, lòng các ngươi chớ bối rối, đừng buồn rầu. Ta sẽ không để các ngươi mồ côi đâu. Ta sẽ sai một đấng yên ủi khác đến. Giăng đoạn 14. Ta sẽ sai Đức Thánh Linh đến cùng các ngươi. Đức Thánh Linh sẽ làm cho các ngươi mọi điều ta đã làm trong khi ta còn ở với các ngươi. Đấng ở trong các ngươi, luôn ở với các ngươi để hướng dẫn các ngươi, chỉ dẫn các ngươi và làm mọi điều các ngươi cần. Cách để tiếp tục được Đức Thánh Linh kiểm soát là hãy nhớ rằng Ngài đang ở đó, ngự trong chúng ta. Chúng ta nên bắt đầu ngày của mình bằng cách nói điều gì đó như thế này với chính mình. Đức Thánh Linh đang ngự trong tôi. Ngài ở trong thân thể tôi. Thân thể tôi là đền thờ của Đức Thánh Linh đang sống và ngự trong tôi. Tôi phải ghi nhớ điều đó. Hơn thế nữa, chúng ta phải khao khát Ngài, mối thông công và sự hiệp thông của Ngài. Bạn có để ý, Tân Ước thường nói về sự hiệp thông của Đức Thánh Linh không? Hãy nhìn vào lời chúc phước, nguyện xin ơn của Chúa Cứu Thế Giê-xu, sự yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông, sự hiệp thông của Đức Thánh Linh ở với anh em. Cô Dinh Tô Nhì đoạn 13 câu 14. Chúng ta phải được nhắc nhở về mối thông công này. Chúng ta phải tự nhắc nhở mình về nó, và tìm kiếm nó. Nếu Ngài ở trong tôi không chỉ phải nhận ra sự thật, tôi phải giao thông với Ngài. Tôi phải có mối thông công với Ngài. tôi phải hỏi ý kiến Ngài, tôi phải xem xét sự hiện diện của Ngài, và cầu xin Ngài bày tỏ chính Ngài ngày càng nhiều hơn cho tôi. Đó là cách một người được đầy dậy Thánh Linh. Sau đó, chúng ta cũng phải cẩn thận chú ý đến tất cả những sự thúc giục của Ngài. Hãy làm nên sự cứu chuộc mình trong sự sợ hãi và run rẩy, vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo. Ngài làm điều đó thông qua Đức Thánh Linh. Ngài hành động trong anh em, để vừa muốn vừa làm. Nếu bạn có bao giờ cảm thấy đột nhiên muốn đọc lời Đức Chúa Trời, đó là Đức Thánh Linh hành động trong bạn. Ngài ở trong bạn, Ngài đang nhắc nhở bạn, hãy vâng lời Ngài, hãy đi và làm điều đó. Nếu bạn cảm thấy được kêu gọi để cầu nguyện, hãy đi và làm điều đó. Hãy ngưng những gì bạn đang làm, đừng trì hoãn sự vâng lời, Ngài đã yêu cầu bạn. Vì vậy hãy để mọi việc bị bỏ qua, hãy làm những gì Ngài yêu cầu bạn. Chúng ta hãy nhạy cảm với những sự thúc giục của Ngài. Đó là cách để ngày càng được Thánh Linh kiểm soát nhiều hơn. Chúng ta càng vâng lời Ngài thì Ngài sẽ càng cho biết những ao ước của Ngài. Ngài sẽ càng thúc giục chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải cẩn thận và đúng đắn trong việc vâng theo mọi mệnh lệnh hay lời thỉnh cầu của Ngài. Mọi sự thúc giục và mọi sự thúc giục đến với chúng ta từ Ngài. Tất cả những điều này đang xảy ra bên trong chúng ta không ngừng. Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta. Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta. Ngài luôn luôn làm điều đó. Ngài luôn luôn nóng lòng bày tỏ cho chúng ta ngày càng nhiều hơn về Chúa cứu thế Giê-xu. Hãy để Ngài làm như vậy. Há chẳng phải tất cả chúng ta đều phạm tội dập tắt những lời nhắc nhở về việc đến nhà Đức Chúa Trời, về việc đọc Kinh Thánh, về sự cầu nguyện, và 1001 điều khác hay sao? Đây là những lời nhắc nhở của Đức Thánh Linh. Đấng sẽ dẫn dắt chúng ta, hướng dẫn chúng ta, kiểm soát chúng ta và hướng dẫn chúng ta. Hãy lắng nghe Ngài, hãy để Ngài làm điều đó. Đó là ý nghĩa của lời khuyên này. Ngài sẽ không làm tất cả điều đó cho chúng ta trong khi chúng ta chỉ ở trong sự thụ động, có một sự tranh chiến, thế gian, xác thịt và ma quỷ vẫn còn đó, và chúng ta phải chống cự chúng, và chúng ta cũng phải lắng nghe Ngài một cách tích cực, và dành thời gian và sự chú ý để làm như vậy. Không có con đường tắt nào trong những vấn đề này. Bạn không nhận được điều này trong một gói buộc chặt, làm sẵn, mọi thứ đều hoàn tất. Không, đó là cách của các tà giáo. Đó không phải là sự dạy dỗ của Tân Ước. Đó là tâm lý học. Đó không phải là sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Hãy lắng nghe những sự thúc giục của Đức Thánh Linh, và sau đó hãy lắng nghe ngôi lời. Là Kinh Thánh, lời này là gì? Đó là lời của Đức Thánh Linh. Ngài là tác giả. Những người thánh của Đức Chúa Trời đã nói khi họ được Đức Thánh Linh cảm động. Phi-e-zơ nhì đoạn 1 câu 21. Không có điều nào trong số này là sự giải thích riêng tư. Điều này không thuộc về con người. Đây là lời Đức Chúa Trời. Hãy đọc nó. Hãy nghiên cứu nó. Hãy ngấu nghiến nó. Hãy hiểu nó. Hãy dành thời gian và sự chú ý của bạn cho nó. Bạn có đang tận dụng mọi cơ hội để hiểu từ này không? Một sự phục vụ trong một tuần có đủ không? Để biết lời Ngài và tất cả những huấn thị của nó, để lắng nghe chúng, để nhạy cảm với chúng, và rồi để vâng theo chúng, để vâng theo lời Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh hải lòng khi bất kỳ ai trong chúng ta lấy một lời trong Kinh Thánh và thực hành nó. Khi chúng ta để cho lời Kinh Thánh chi phối những quyết định của chúng ta, những hành động của chúng ta, và mọi hành vi của chúng ta. Như vậy, ở đây có một số nguyên tắc, tôi chỉ đề cập đến những tiêu đề chính của những cách mà chúng ta phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đó là một sự đầu phục một cách tự nguyện, để được điều khiển trong toàn bộ đời sống, tâm trí và tấm lòng của chúng ta bởi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nó dẫn đến điều gì? Đó là điều vị sứ đồ tiếp tục nói. Nó có nghĩa là bông trái của Thánh Linh sẽ được bày tỏ trong chúng ta. Nơi nào Ngài kiểm soát thì bông trái đó là rõ ràng và hiển nhiên. Bông trái của Đức Thánh Linh là tình yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Chúng thật trở nên rõ ràng. Và cũng vậy, Sứ đồ Phao-lô tiếp tục nói về tất cả điều này trong câu kế tiếp, Ê-phê-sô đoạn 5 câu 19 tất cả đều nói về cách chúng ta cư xử trong nhà của Đức Chúa Trời, cách chúng ta hòa thuận với nhau, chồng và vợ, cha và con, chủ và tớ, khi người nam và người nữ được Đức Thánh Linh kiểm soát trong tâm trí, tấm lòng và ý chí, thì đó là kiểu sống mà họ đang sống, hãy tiếp tục được kiểm soát bởi Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh ngự trong anh em như là một vị khách ân cần, sẵn lòng, giúp chúng ta sống đời sống có ích lợi, có cùng mục đích và có sự chủ động của Chúa. Đó là được đầy dẫy Đức Thánh Linh, đó là sự sống động, đem ra sự khôn ngoan trong đời sống, thực hành ý muốn của Chúa trong đời sống, nắm lấy cơ hội Chúa ban cho.
Quỳ bên Cha kính yêu, lòng thầm nguyện xin Cha thứ tha đôi môi trong tâm linh con chẳng tuôn tình. Từ khi đến với Cha, lòng thân bình an nhẹ nhàng. nhà vững tin yêu đôi trong con tiêu ta. Nhờ nguồn sức Thiên Cha muôn đời cầm giữ con bằng tình yêu Chúa lớn lao, gần Chúa hơn, giữ con gần bên Cha. Chờ đợi vững tin được Ngài ban sức mới, luôn cất cánh bay trên đường đời với Thánh Linh Cha tràn đầy, nhờ nguồn sức Thiên Cha muôn đời. Để được sáng danh Cha muôn đời cầm giữ con bằng tình yêu Chúa lớn lao, gần Chúa hơn, giữ con gần bên trên đường đời với Thánh Linh Cha tràn đầy, nhờ nguồn sức Thiên Cha muôn đời cầm giữ con bằng tình yêu Chúa lớn lao, gần Chúa hơn, giữ con gần bên Cha. Chờ đợi vững tin được Ngài ban sức mới, luôn cất cánh bay trên đường đời với Thánh Linh Cha tràn đầy, nhờ nguồn sức Thiên Cha muôn đời cất cánh bay trên đường.